Xin chào các bạn, hiện các bạn đang lắng nghe podcast đọc truyện kinh điển đêm khuya, nơi mình sẽ đọc lại những cuốn tiểu thuyết kinh điển để chúng ta cùng thưởng thức. Mình là Nguyễn Lan Chi, và bây giờ chúng ta hãy cùng quay lại với cuốn tiểu thuyết Đồi Gió Hú nhé! Chương 11. Đôi lúc khi nằm một mình suy nghĩ về những điều đó, tôi kinh hãi vùng dậy đội mũ, đi xem mọi sự trong trại ấp ra sao. Tôi đã thuyết phục lương tâm rằng bổn phận của mình là phải báo động cho Hinley biết người ta đã bàn tán gì về tác phong của cậu. Rồi tôi nhớ ra những thói quen xấu đã thành cố tật của cậu và không hy vọng gì giúp ích được cho cậu. Tôi đâm chùn không muốn lại đặt chân vào ngôi nhà u ám nọ, chả chắc khiến được người ta tin là mình nói thật lòng. Một lần trên đường đến Gimmerton, tôi tạt vào đi qua cái cổng cũ. Đó là vào khoảng cái đận tôi đang kể tới, một buổi chiều băng giá sáng trời, mặt đất trần trụi, đường rắn cấc và khô ráo. Tôi đến một mộ đá nơi đường rẽ vào dải đồng hoang mé tay trái. Một cái cột trụ sa thạch có những dòng chữ cái DGH khắc ở mặt bắc, chữ G ở mặt đông và chữ AT ở mé tây nam, dùng làm cọc chỉ đường tới đồi, tới ấp và vào làng Gimmerton. Ánh nắng lấp lánh vàng trên đầu cột xăm xám làm tôi nhớ đến mùa hè, và chẳng hiểu sao bất thần một cơn gió lốc quần quận những cảm giác thời thơ ấu trào vào tim tôi. 20 năm về trước, Hinley và tôi coi đây là một chỗ ưa thích. Tôi đăm đăm hồi lâu nhìn cái cột mòn vẹt vì sương gió. Tôi cúi xuống nhìn thấy gần chân cột một cái hốc còn đầy những vỏ ốc sên và sỏi mà chúng tôi tích trữ ở đấy, cùng với những vật dễ hỏng hơn. Và tươi mới khác nào trên thực tế, tôi như thấy rõ cậu bạn chơi hồi nhỏ ngồi trên lớp đất đầy cỏ héo, cái đầu vuông vức cúi về trước, bàn tay bé nhỏ xúc đất bằng một mảnh đá đẽo. Tội nghiệp Hinley, bất giác tôi thốt lên. Tôi giật mình, con mắt thịt của tôi bị đánh lừa trong một thoáng đã tưởng đứa bé ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt tôi. Ảo ảnh đó đã tan đi trong nháy mắt, nhưng lập tức tôi cảm thấy một nỗi khao khát không cưỡng nổi muốn đến đồi. Óc dị đoan giục tôi, tuân theo thôi thúc ấy. Giả sử cậu ấy chết rồi thì sao? Tôi nghĩ, hoặc giả sắp chết đến nơi, ví như đó là cái chết báo hiệu. Càng đến gần ngôi nhà, tôi càng xao xuyến và khi trông thấy nó, tôi run hết cả chân tay. Cái bóng ma hiện hình kia đã mau chân hơn tôi, nó đang đứng nhìn qua cánh cổng. Đó là ý nghĩ đầu tiên của tôi khi thấy một thằng bé tóc bù rối, mắt nâu, đang tì bộ mặt hồng hào vào cái gióng cửa. Nghĩ kỹ thêm thì đó hẳn là Hareton, Hareton của tôi. Nó không khác đi nhiều lắm từ khi tôi từ biệt nó cách đây 10 tháng. Chúa phù hộ cháu yêu quý. Tôi kêu lên, quên phát ngay những mối lo sợ ngớ ngẩn. Hareton, cô Nelly đây, Nelly, vú nuôi của cháu ấy mà. Nó lùi lại ngoài tầm tay với và nhặt một hòn đá to. Cô đến gặp ba cháu Hareton ạ. Tôi nói thêm, qua hành động đó đoán rằng nếu như Nelly còn chút đỉnh nào trong tâm trí của nó, thì nó cũng không nhận ra tôi là ai. Nó giơ cái quả đạn của mình lên định ném. Tôi bắt đầu dỗ dành nhưng không chặn được tay nó. Hòn đá trúng mũ tôi. Thế rồi tiếp theo, từ đôi môi lắp bắp của thằng bé tuôn ra một tràng lời rủa. Dù nó có hiểu hay không, những lời đó được văng ra rành rọt, chân chu làm những nét trẻ thơ của nó méo mó đi thành một vẻ hiểm ác đến phát sửng sốt. Ông có thể tin chắc rằng điều đó tôi buồn hơn là giận. Buồn phát khóc, tôi lấy trong túi ra một quả cam đưa cho nó để cầu thân. Nó lưỡng lự rồi rằng lấy khỏi tay tôi như thể cho là tôi chỉ muốn nhử và làm cho nó thất vọng. Tôi chỉ ra một quả khác, giữ ngoài tầm với của nó. Ai dạy cháu những câu hay hớm hả, cháu bé? Tôi hỏi, cha phó ư? Quỷ bắt cha phó, bắt cả mày đi nữa, đưa cho tao cái đó. Nó đáp. Nói xem cháu học hành ở đâu, rồi cháu sẽ được quả này. Tôi nói, thầy giáo cháu là ai? Ba quỷ sứ. Câu trả lời của nó là như vậy. Và cháu học được những gì ở ba nào? Tôi hỏi tiếp. Nó nhảy lên với quả cam và tôi dưa cao hơn. Ba dạy cháu những gì? Tôi hỏi. Chả gì cả, nó nói, chỉ dạy tránh xa đường của ba thôi, ba ứ chịu được tao vì tao rủa ba. Ồ, thế quỷ dạy cháu rủa ba ư? Tôi nhận xét. À, không, nó giải giọng. Vậy là ai? Heathcliff. Tôi hỏi nó có thích ông Heathcliff không? Có, nó lại đáp. Hỏi lý do tại sao nó thích ông ta, tôi chỉ lượm được những câu. Ứ biết, ba làm tao thế nào, nó làm giả lại ba thế ý. Nó chửi ba vì ba chửi tao, nó bảo tao muốn gì cứ làm nấy. Vậy cha phó không dạy cháu học đọc học viết được à? Tôi tiếp tục hỏi. Không, Ta thấy biểu nếu cha phó bước qua ngưỡng cửa, các răng của cha sẽ bị tọng xuống cổ họng của cha. Heathcliff đè thế. Tôi đặt quả cam vào tay nó và bảo nó đến nói với ba là có một người đàn bà tên Nelly đang ở cửa vườn chờ nói chuyện với ba. Nó đi ngược lên lối dạo vào cửa nhà, nhưng thay vì Hindley, Heathcliff hiện ra trên thềm cửa. Thế là tôi quay ngoắt và dáng hết sức chạy xuôi đường cái như trong đời chưa từng chạy thế bao giờ. Cắm cổ chạy miết không dừng lại cho đến khi tới cột tiêu chỉ đường, với cảm giác khiếp sợ như vừa dựng dậy một con quỷ lùn vậy. Điều đó chẳng dính dáng mấy đến vụ của Isabella, ngoại trừ việc nó thôi thúc tôi thêm quyết tâm đề phòng cảnh giác và đem hết sức ngăn chặn ảnh hưởng xấu đó lan tràn sang ấp, cho dù tôi có phải gây ra một cơn giông tố trong nhà do phá ngang ý thích của mợ Linton. Lần sau Heathcliff đến, tình cờ cô tôi đang cho chim câu ăn ở ngoài sân. Suốt 3 ngày cô không nói với chị dâu lấy một lời, nhưng đồng thời cô cũng thôi không bực mình bực bội kêu rên nữa và chúng tôi thấy rất nhẹ mình. Tôi biết Heathcliff không có thói quen bày tỏ chút xã giao không cần thiết nào đối với cô Linton. Lúc này vừa trông thấy cô, việc đầu tiên là ông thận trọng lia mắt quan sát khắp mặt tiền ngôi nhà. Tôi đang đứng trên cửa sổ gấp, nhưng tôi bèn rụt vào chỗ khuất. Ông ta liền đi ngang qua sân tới chỗ cô và nói điều gì đó. Cô có vẻ bối rối và muốn đi khỏi. Để ngăn lại, ông ta đặt tay lên cánh tay cô. Cô ngoảnh mặt đi, hình như ông ta hỏi câu gì đó mà cô không muốn trả lời. Lại một cái liếc nhanh về phía nhà và ngỡ không ai trông thấy mình, tay đều càng ấy đã trơ cháo ôm ghì lấy cô. Đồ Judas, quân phản chúa! Tôi thốt ra, hóa ra anh cũng giả dối nốt hử? Một kẻ chủ tâm lừa bịp. Ai Connelly? Tiếng Catherine nói sát nách tôi, tôi quá tập trung theo dõi hai người ngoài kia nên không nhận thấy mợ ấy vào. Cái ông bạn không ra gì ấy của mợ chứ còn ai? Tôi nóng máu đáp, tên vô lại lẻn vào kia kìa. Ồ hồ, y đã trông thấy chúng ta, y đang vào đấy. Tôi không biết liệu rồi y có dám bịa ra một cái cớ nghe được để báo trước cho việc y tán tỉnh cô Linton trong khi y bảo với mợ là y ghét cô. Mợ Linton trông thấy Isabella vùng ra và chạy vào vườn. Một phút sau, Heathcliff mở cửa. Tôi không thể dằn lòng, không chút bớt phần nào sự bất bình của mình. Nhưng Catherine giận dữ gặng bảo tôi im và dọa đuổi tôi ra khỏi bếp nếu tôi dám ngạo ngược chõ cái miệng láo xược của tôi vào. Cứ nghe chị la thì người ta có thể tưởng chị là bà chủ. Mợ kêu lên, cần phải đặt chị vào đúng chỗ. Heathcliff, anh làm cái gì mà để nhộn nhạo lên cả thế? Tôi đã bảo anh phải để cho Isabella yên cơ mà. Tôi xin anh thế đấy, trừ phi anh ngán không còn muốn được tiếp đãi ở đây và muốn Linton cài chặt then cấm cửa anh. Lạy chúa, đừng để hắn làm điều đó. Kẻ xấu xa đen chui ấy đáp. Tôi đồng ghét ông ta từ đấy. Chúa hãy giữ cho hắn ta nhu mì và nhẫn nại. Mỗi ngày tôi một thêm điên máu hơn vì sốt ruột muốn cho hắn về chầu rời. Xuyệt, Catherine nói, tay đóng cửa trong. Đừng trêu tức em, tại sao anh không đếm xỉa gì đến yêu cầu của em? Cô ấy có chú ý gặp anh không? Chuyện ấy dính gì đến cô? Ông ta gầm gừ, tôi có quyền hôn nó nếu nó muốn, và cô không có quyền phản đối. Tôi không phải là chồng cô khỏi cần ghen với tôi. Tôi không ghen với anh, mợ chủ đáp, tôi ghen cho anh thôi. Tươi tỉnh lên nào, đừng có cau mặt với em. Nếu anh thích Isabella thì anh sẽ lấy cô ta, nhưng anh có thích cô ấy không? Nói thật đi Heathcliff. Đấy, anh không muốn trả lời, em chắc chắn là anh không thích. Và liệu cậu Linton có đồng ý nếu em gái lấy người này không? Tôi hỏi. Cậu Linton sẽ phải đồng ý, mợ chủ tôi đáp lại, dứt khoát. Hắn ta có thể khỏi phải nhọc lòng, Heathcliff nói. Không cần hắn ta đồng ý, tôi cũng có thể thu xếp xong. Còn cô Catherine, nhân đây, tôi cũng muốn nói với cô đôi lời. Tôi muốn cô ý thức rõ rằng tôi biết cô đã đối xử với tôi thậm tệ. Thậm tệ, cô có nghe thấy không? Và nếu cô tự huyễn hoặc rằng tôi không thấy điều đó thì cô thật điên. Nếu cô lại nghĩ rằng có thể dùng lời ngon ngọt an ủi tôi thì cô là đồ ngu xuẩn. Còn nếu cô tưởng tôi sẽ cam chịu không báo thù thì tôi sẽ cho thấy điều ngược lại, rất sớm thôi. Trong khi chờ đợi, xin cảm ơn cô đã cho tôi biết điều bí mật của em chồng cô. Tôi xin thề sẽ tận dụng điều đó. Và cô hãy tránh ra, đừng có cản trở tôi. Lại đến giai đoạn mới nào của tính cách anh nữa đây? Mợ Linton kinh ngạc kêu lên. Tôi đã đối xử với anh thậm tệ. Và anh sẽ trả thù. Anh sẽ trả thù như thế nào hở đồ vũ phu vô ơn? Tôi đối xử thậm tệ với anh như thế nào? Tôi không báo thủ cô đâu, Heathcliff trả lời, bớt hung hãn hơn. Cái đó không nằm trong kế hoạch. Bạo chúa đã trả đạp nô lệ của mình và đám này không quay lại chống bạo chúa mà đè dí những kẻ ở bên dưới. Cô cứ tha hồ hành hạ tôi đến chết để mua vui, có điều là hãy cho phép tôi cũng tiêu khiển theo kiểu đó và hãy cố hết sức đừng có thóa mạ tôi. Sau khi đã san bằng cung điện của tôi, xin cô đừng có dựng lên một túp lều, rồi xoa tay tự thỏa mãn, tự ngưỡng mộ bản thân cô đã rủ lòng bác ái cho tôi cái lều đó làm tổ ấm. Nếu cô tưởng tượng là cô thất tình, muốn tôi lấy Isabella, khéo tôi cắt cổ mình mất. Ôi, ác một cái là tôi không ghen, có phải không? Cathy kêu lên. Được, tôi sẽ không nhắc lại lời đề nghị biếu anh một cô vợ nữa. Làm thế cũng tệ hại như biếu quỷ Satan một linh hồn sa ngã. Anh cũng như quỷ Satan tìm hạnh phúc trong việc đầy đọa người khác. Anh đã chứng minh điều đó. Edgar lúc đầu thấy anh có đâm ra cáu bẳn, nay đã hồi lại. Tôi đã bắt đầu thấy an toàn và yên ổn, còn anh thì bồn chồn khi biết chúng tôi bình yên, có vẻ quyết tâm gây cuộc bất hòa. Bất hòa với Edgar, nói lỗi phép anh, hít clip ạ, và lừa gạt em gái anh ấy, anh tìm ra đúng phương pháp hiệu quả nhất để trả thù tôi đấy. Cuộc nói chuyện ngừng ở đấy. Mợ Linh Trần ngồi xuống cạnh lò, mặt đỏ lên và u ám. Xu hướng tinh thần của mợ đang trở nên bất trị, mợ không thể làm dịu hoặc khống chế nó. Heathcliff đứng khoanh tay trên sàn lò sưởi, nghiền ngẫm những ý nghĩ thâm độc của mình. Và tôi bỏ mặc họ trong tư thế ấy, đi tìm cậu chủ lúc này đang thắc mắc không hiểu chuyện gì đã giữ Catherine ở dưới nhà lâu thế. Alan, cậu nói khi thấy tôi đi vào, chị có thấy mợ đâu không? Có thưa cậu, mợ ở trong bếp. Tôi đáp, mợ buồn phiền bực bội vì hành vi của ông Heathcliff. Thực tình tôi đã nghĩ đến lúc phải xác định cuộc đến thăm của ông ta trên một cơ sở khác. Quá mềm mỏng đâm ra có hại và bây giờ là đi đến cái nước này. Và tôi kể lại cảnh trong sân, tường thuật gần đầy đủ tới mức trung thành tối đa mà tôi dám. Cả cuộc cãi cọ xảy ra tiếp theo đó, tôi nghĩ cái đó không thể gây hại lớn gì cho mợ Linton. Trừ phi sau đây mợ biến nó thành chuyện to bằng cách đứng ra bảo vệ người khách của mình. Edgar Linton phải khó khăn lắm mới dặn lòng nghe tôi nói đến hết. Những lời đầu tiên của cậu cho thấy cậu không coi vợ mình là vô tội. Thế này thì thật không chịu nổi. Cậu kêu lên, thật ô nhục là cô ấy lại đi nhận y là bạn thân và ép tôi phải tiếp y. Gọi cho tôi hai tên gia nhân ra khỏi phòng lớn, Alan. Catherine sẽ không được nấn ná lâu hơn để cãi vã với tên côn đồ đê tiện. Tôi chiều cô ấy thế là đủ. Cậu xuống ra lệnh cho hai gia nhân đợi ở hành lang và đi đến nhà bếp, theo sau là tôi. Hai người trong đó lại bắt đầu tranh cãi giận dữ, chỉ ít là cũng là mợ Linton đang tiếp tục giày la kịch liệt. Heathcliff đã ra chỗ cửa sau, đầu rũ xuống có vẻ hơi sợ trước sự nhức mắng dữ dội của mợ. Ông ta thấy cậu chủ trước và vội vàng ra hiệu cho mợ im, mợ lập tức nghe theo khi phát hiện ra lý do thông báo của ông ta. Làm sao lại ra thế này? Linton nói với vợ. Em có hiểu thế nào là thể diện không mà còn đứng lại đây sau khi để cho con người thô tục này nói năng với mình như thế? Tôi đồ rằng đó là lời ăn tiếng nói thông thường của y, nên em mới coi như không. Em đã quen với sự hạ tiện của y và có lẽ tưởng tôi cũng có thể quen với nó chắc. Mình có nghe trộm ngoài cửa đấy không, Edgar? Mợ chủ hỏi bằng một câu cốt để khiêu khích chồng, hàm chứa cả bứa ẩu lẫn coi khinh nỗi bực tức của cậu. Heathcliff nghe những câu trước đã ngẩng mặt lên, đến câu này thì bật ra một tiếng cười giễu cợt, dường như nhằm thu hút sự chú ý của cậu Linton về mình. Ông ta đạt được mục đích đó, nhưng Edgar không có ý định nổi khùng với ông ta làm gì. Cho đến giờ tôi đã kiên nhẫn với ông, thưa ông, cậu bình tĩnh nói, không phải vì tôi không biết tính cách khốn nạn đổi bại của ông, mà vì tôi cảm thấy ông chỉ chịu trách nhiệm một phần về điều ấy, và vì Catherine muốn giữ quan hệ quen biết với ông nên tôi đã đồng ý, một cách dại dột. Sự có mặt của ông là thứ thuốc độc tinh thần, khả dĩ tiêm nhiễm được cả vào những người đức độ nhất. Bởi thế và để mặc cho những hậu quả xấu hơn, từ nay trở đi tôi sẽ không thể cho ông vào nhà này. Ngay bây giờ xin báo để ông biết là tôi yêu cầu ông đi ra ngay. Chậm 3 phút, chuyện ấy sẽ thành cưỡng bức và nhục nhã đó. Heathcliff đo chiều cao và chiều ngang của người đang nói bằng con mắt đầy giễu cợt. Cathy, cái con cừu non này của cô phách lối dọa nạt như một con bò mộng vậy. Ông ta nói, nó có nguy cơ bể sọ vì húc vào những khớp ngón tay của tôi. Lạy chúa, ông Linton, tôi lấy làm tiếc đến chết đi được vì ông không bỏ để tôi đánh ngã. Cậu chủ tôi liếc về phía hành lang và ra hiệu cho tôi đi kiếm bọn gia nhân. Cậu không hề có ý định liều một cuộc đụng độ cá nhân. Tôi làm theo, nhưng mợ Linton ngờ ngợ bèn theo sau và khi tôi định gọi họ, mợ kéo tôi lại, sập cửa khóa lại. Thủ đoạn quân tử nhỉ? Mợ nói, đáp lại cái nhìn ngạc nhiên, giận dữ của chồng. Nếu anh không có cái gan tấn công anh ấy thì hãy xin lỗi, hoặc là chịu để bị đánh. Điều đó sẽ giúp anh sửa cái thói làm ra dũng cảm hơn là trên thực tế. Không, tôi sẽ nuốt phăng chiếc chìa khóa trước khi anh giằng được nó. Tôi sẽ được thưởng với cái lòng tốt với hai người như thế này mới tuyệt vời chứ. Sau khi luôn luôn khoan dung với bản chất yếu đuối của người này và bản chất xấu xa của người kia, tôi được những lời cảm ơn là hai bản mẫu của sự vô ơn mù quáng, ngu xuẩn đến mức phi lý. Edgar, giờ này tôi vẫn luôn bảo vệ anh và gia đình anh, nhưng bây giờ tôi muốn Heathcliff đánh cho anh ốm đòn vì dám nghĩ xấu về tôi. Không cần đến một trận đòn để gây một tác động như thế đối với cậu chủ, cậu định giằng chiếc chìa khóa khỏi tay Catherine và để đảm bảo thật chắc chắn, mợ bén vứt toẹt nó vào giữa đống lửa ở chỗ nóng nhất. Thế là cậu Edgar bỗng run bần bật, mặt tái nhợt đi ghê gớm. Cố sống, cố chết, cậu vẫn không sao ngăn được cơn xúc động thái quá ấy. Đau đớn và lẫn tủi nhục đè dí cậu hoàn toàn. cậu dựa vào thành ghế và che mặt. Ôi trời, ngày xưa thế này là anh được phong hiệp sĩ đấy. Mợ Linton tốt lên. Chúng tôi thua rồi. Heathcliff có giơ tay đánh anh cũng khác nào một ông vua động binh đi đánh một bầy chuột nhất. Bình tĩnh, không ai đánh anh đâu. Cái loại anh chưa được là cừu mà là đồ thỏ con còn đang bú. Tôi chúc cô vui thú với tên hèn nhát máu tàn bằng sữa này, Cathy, người bạn trai của mợ nói. Tôi khá khen cho cái sở thích của cô đấy. Hóa ra cô thích cái vật mũi dài ròng ròng run cầm cập này hơn tôi đấy. Tôi sẽ không dùng nắm đấm nện gã mà dùng chân đá gã và sẽ lấy thế làm hài lòng vô cùng. Gã đang khóc hay sắp ngất xỉu vì sợ. Ông ta lại gần và đẩy mạnh cái ghế Linton đang tựa. Đáng ra ông ta nên đứng cách xa hơn. Cậu chủ tôi mau lẹ bật thẳng người lên và quay thẳng vào họng ông ta một thoi, kể ra có thể quật ngã một người nhỏ con hơn. Cú đòn làm ông ta đứt hơi mất một phút và trong khi ông ta còn đang nghẹn thở, cậu Linton theo lối cửa sau bước ra sân và từ đó ra cổng đằng trước. Đấy, từ giờ anh đừng hòng đến đây nữa, Catherine kêu lên. Đi ngay đi, anh ta sẽ quay lại với một cặp súng lục và nửa tá trợ thủ nữa. Nếu anh ta đã nghe trộm chúng ta thật thì cố nhiên anh ta sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Anh đã chơi anh ta một vố đau hít clip, nhưng mà đi đi thôi, mau lên. Em thà thấy Edgar bị dồn vào thế bí còn hơn thấy anh cùng đường. Cô cho là tôi chịu đi với cú đòn rất bỏng trong cổ họng ư? Ông ta gầm lên. Không, âm ti địa ngục, tôi sẽ đánh dập xương sườn hắn như một hạt rẻ thối mục trước khi tôi bước ra khỏi ngưỡng cửa. Nếu tôi không đánh hắn đo ván bây giờ thì đến lúc nào đó tôi sẽ phải giết hắn. Cho nên nếu cô quý cái mạng sống của hắn thì hãy để tôi tiếp giáp hắn. Cậu ấy không đến đâu, tôi xen vào, bịa ra một câu nói dối. Chỉ có bác xã X và hai người làm vườn, chắc hẳn anh chẳng muốn đợi cho họ tống cổ ra đường chứ. Mỗi người mang một cái gậy tày và rất có thể cậu chủ đang đứng ở cửa sổ phòng khách theo dõi họ thi hành mệnh lệnh. Bác xã X và hai người làm vườn đến thật, nhưng Linton cùng đi với họ. Họ đã vào trong sân. Nghĩ đi nghĩ lại, Heathcliff quyết định tránh đọ sức với ba kẻ bộ hạ. Ông ta với lấy chiếc que sắt cời lửa đập nát ổ khóa cửa trong và chạy trốn khi họ kéo vào. Mợ Linton hết sức kích động, bảo tôi theo mợ lên gác. Mợ không hề biết phần đóng góp của tôi vào cuộc hỗn loạn này và tôi lo sao tiếp tục giữ cho mợ vẫn ngủ tịt. Tôi gần như phát điên mất, chị Nelly ạ. Mợ kêu lên, gieo mình xuống ghế sofa. Hàng nghìn chiếc búa thợ rèn đang nện trong đầu tôi. Bảo Isabella hãy tránh khỏi tôi. Vụ náo động này là do cô ấy. Và nếu cô ấy hoặc kẻ nào khác làm trầm trọng thêm cơn thịnh nộ của tôi lúc này, tôi sẽ hóa dại đấy. Và Nelly này, nếu đêm nay chị còn gặp lại Edgar thì bảo cậu rằng tôi có cơ bị ốm nặng. Tôi mong điều đó có thể thành sự thật. Cậu ấy đã làm tôi sửng sốt và buồn phiền ghê gớm. Tôi muốn làm cậu ấy sợ. Với lại, có thể là cậu sẽ đến tuôn ra hàng lô những lời chửi rủa hoặc than phiền. Chắc chắn là tôi sẽ cự lại, và rồi trời có biết, cuối cùng chúng tôi sẽ đi đến đâu. Chị Nelly tốt bụng, chị có thể làm hộ tôi không? Chị biết là trong chuyện này tôi không hề có lỗi. Ma quỷ nào ám vào khiến cậu đâm thành kẻ nghe trộm? Sau khi chị đi khỏi, Heathcliff nói năng có quá quắt, nhưng đáng lẽ tôi đã có thể sớm lái anh ta cách khỏi Isabella, còn những chuyện khác thì chẳng có nghĩa lý gì. Bây giờ mọi sự đâm hỏng bét và cái thói điên dại muốn nghe nói xấu về mình cứ ám ảnh người ta như một con quỷ. Giả sử Edgar đừng có nghe câu chuyện của chúng tôi thì cậu ấy cũng chẳng vì thế mà khổ sở hơn. Quả thật, đến lúc cậu khai hỏa chĩa vào tôi cái giọng bực tức vô lý ấy sau khi tôi đã mắng Heathcliff một trận đến khản cả tiếng vì cậu ấy, thì tôi chẳng thiết gì nữa, gần như mặc hai người muốn làm gì nhau thì làm. Đặc biệt tôi có cảm giác là, bất luận cái màn kịch ấy kết thúc ra sao, tất cả chúng tôi cũng sẽ bị tách lìa nhau, không biết đến bao giờ. Được, nếu tôi không thể giữ Heathcliff làm bạn tôi, nếu Edgar đâm ti tiện và ghen tuông, tôi sẽ làm nát tim họ bằng cách đập nát tim tôi. Đó sẽ là một cách nhanh chóng để kết thúc mọi sự khi tôi bị dồn đến đường cùng. Nhưng đó sẽ là một hành động dành cho lúc tuyệt vọng. Tôi sẽ không chơi Linton ngón ấy một cách bất ngờ. Cho đến giờ, cậu ấy vẫn dè dặt, e sợ không dám khiêu khích tôi. Nên chị hình dung sự nguy hiểm của việc từ bỏ chính sách đó và nhắc để cậu nhớ là cái tính cuồng nhiệt của tôi khi bốc lên thì sẽ gần như điên loạn đấy. Tôi mong chị bỏ được cái vẻ mặt thờ ơ kia đi và tỏ ra lo lắng một chút đến tôi nào. Hiển nhiên, cái vẻ bình thản của tôi khi nhận những lời dặn dò ấy cũng có phần trêu ngươi thật, vì mợ đang nói hết sức thành thật. Nhưng tôi tin rằng một người đã có thể chủ liệu trước việc sử dụng những cơn giận dữ của mình cho có lợi thì cũng có thể vận dụng ý chí để chế ngự bản thân ở mức tương đối ngay cả khi đang nổi nóng. Và tôi chẳng muốn làm cậu ấy sợ, như mợ nói, và làm tăng thêm những phiền muộn của cậu để phục vụ tính ích kỷ của mợ. Vậy tôi chả nói gì khi gặp cậu đi về phía phòng khách nhỏ, nhưng tôi tự tiện quay lại nghe xem cậu mợ có tiếp tục cãi nhau nữa không. Cậu bắt đầu nói trước. Cứ ở nguyên chỗ ấy, Catherine, cậu nói, giọng không chút giận dữ nhưng rất buồn nản. Tôi không nán lại đâu, tôi đến không phải để đôi co cũng chẳng để làm lành, mà tôi chỉ muốn biết sau những vụ việc tối nay, cô có định tiếp tục gần gũi thân thiết với...
Ôi, hãy rủ lòng thương. Mợ chủ ngắt lời, dậm chân. Hãy rủ lòng thương, đừng có nói gì thêm về chuyện ấy nữa. Máu lạnh của anh không thể lên cơn sốt nóng, huyết quản anh đầy nước đá. Nhưng máu tôi thì đang sôi đây, và thấy một sự lạnh lùng như vậy, nó đâm rộn rộn lên.
Muốn tôi đi cho khuất mắt thì hãy trả lời câu hỏi của tôi.
Cậu Linton vẫn kiên trì. Cô phải trả lời, cái thái độ hung dữ ấy không làm tôi hốt hoảng đâu. Tôi đã thấy ra là cô có thể kiên nghị như bất cứ ai khi cô muốn. Sau đây cô sẽ từ bỏ Heathcliff hay từ bỏ tôi. Không thể cùng một lúc vừa là vợ tôi, vừa là bạn hắn. Và tôi cực lực yêu cầu cô cho biết cô chọn ai.
Còn tôi thì yêu cầu để cho tôi yên. Catherine giận dữ kêu lên.
Tôi đòi hỏi thế, anh có thấy tôi gần như không đứng vững không? Edgar, anh để tôi yên nào.
Mợ rung chuông kỳ đến vỡ đánh xoảng một cái. Tôi đủng đỉnh bước vào. Những cơn điên khủng vô nghĩa như thế, ác nghiệt như thế, thật đủ để khiến một vị thánh cũng phải sốt ruột.
Kìa, mợ nằm lăn ra, đập đầu vào tay ghế sofa và nghiến răng giữ đến nỗi tưởng như cả hai hàm sắp vụn ra từng mảnh.
Cậu chủ Linton đứng nhìn, đột nhiên đâm sợ và hối hận. Cậu bảo tôi đi kiếm ít nước.
Mợ không còn hơi sức đâu mà nói. Tôi mang đến một cốc nước đầy và thấy mợ không uống được, tôi bèn giãy lên mặt. Trong mấy giây mợ nằm thẳng cẳng, cứng đờ ra, mắt trợn ngược, trong khi hai má lập tức trắng nhợt đi và xám ngoét, trông như chết rồi. Cậu Linton coi bộ rất kinh.
Không có chuyện gì hệ trọng hết, tôi thì thào. Tôi không muốn cậu nhượng bộ, tuy trong bụng không khỏi sợ hãi.
Môi mợ có máu, cậu dùng mình nói.
Không sao, tôi sẵn giọng đáp, và tôi nói cho cậu biết, trước lúc cậu đến, mợ đã quyết định phô diễn một cơn điên loạn như thế nào. Tôi vô ý kể khá to để mợ nghe thấy, vì mợ bật dậy, tóc xõa trên vai, mắt lóe lên, các cơ ở cổ và cánh tay cộn lên một cách dị thường. Tôi yên chí phen này chỉ ít cũng gãy xương, nhưng mợ chỉ nhìn quanh một lúc rồi lao ra khỏi phòng. Cậu chủ sai tôi đi theo. Tôi đi theo đến cửa phòng mợ, mợ khóa chặt cửa không cho tôi vào.
Sáng hôm sau, không thấy mợ xuống ăn sáng, tôi đến hỏi xem mợ có muốn mang chút ít lên phòng không?
Không, mợ đáp dứt khoát. Câu hỏi đó được nhắc lại vào bữa trưa, bữa trà và cả ngày hôm sau nữa, vẫn câu trả lời như vậy. Về phía mình, cậu Linton tiêu thì giờ trong phòng đọc, không hỏi vợ mình đang làm gì. Isabella và cậu đã gặp nhau trò chuyện một tiếng đồng hồ. Trong đó, cậu cố gợi ở cô chút cảm giác ghê sợ thích đáng đối với hành động ve vãn của Heathcliff. Nhưng cậu không sao hiểu nổi những câu trả lời thoái thác của cô em và bắt buộc phải kết thúc cuộc tra vấn, không thỏa mãn. Dù sao, cậu cũng nói thêm một lời cảnh cáo trịnh trọng rằng nếu cô mất trí đến độ khuyến khích cái tên cầu hôn vô lại ấy thì sẽ tan tành mọi quan hệ ràng buộc cậu với cô.
Chương 12. Trong khi Isabella thẫn thờ dạo quanh thảo viên, quanh vườn nhà, lúc nào cũng lặng lẽ và hầu như lúc nào cũng đầm đìa nước mắt, trong khi anh trai cô đóng kín cửa ra mình giữa những ngăn sách mà cậu không hề mở ra, trăn trở là tôi đoán thế, với hy vọng mơ hồ nhưng liên tục rằng Catherine hối hận về hành vi của mình sẽ tự tìm đến xin lỗi và làm lành. Trong khi mợ một mực tuyệt thực, có lẽ nghĩ rằng bữa ăn nào Edgar cũng nghẹn vì nỗi mợ và chỉ vì tự ái mà chưa chạy đến quỳ dưới chân mợ đấy thôi, thì tôi lăng xăng một mình làm công việc nội trợ, tin chắc rằng giữa những bức tường của ấp chỉ có một linh hồn biết điều hơn lẽ thiệt và linh hồn đó ở trong thể xác tôi. Tôi chả hoài hơi tỏ lời thương xót cô tiểu thư hoặc thân ái góp ý với mợ chủ, cũng chả buồn để ý đến những tiếng thở dài của cậu chủ đang khao khát nghe nhắc đến tên người thương, một khi không được nghe chính giọng nàng. Tôi quyết định để họ xoay sở với nhau, và mặc dầu đó là một quá trình chậm chạp đến phát ngán. Cuối cùng tôi bắt đầu vui mừng thấy le lói một hy vọng tiến triển mong manh, thoạt đầu tôi đã tưởng thế. Đến ngày thứ ba, mợ Linton mở chốt cửa, nước ở bình nhỏ, lớn đều đã hết. Mợ muốn có một dự trữ mới và một liễn cháo, vì mợ tin chắc là mình sắp chết. Tôi chắc mợ nói vậy là để nhắn đến tai Edgar. Tôi chả tin chuyện như thế, cho nên tôi lẳng lặng không nói với ai và mang đến cho mợ ít trà với bánh mì nướng. Mợ ăn uống nghiền ngấu và lại ngả đầu trên gối, tay nắm chặt tay, miệng rên rẩm. Ôi, tôi chết mất, mợ kêu lên, vì chẳng ai đoái hoài chi đến tôi, giá tôi đừng ăn uống những thứ này. Rồi một hồi lâu sau, tôi nghe thấy mợ thì thào. Không, mình chả dại gì mà chết, anh ta sẽ vui sướng, anh ta có yêu gì mình đâu, anh ta sẽ chẳng bao giờ nhớ mình.
Mợ có cần gì không? Tôi hỏi, vẫn giữ vẻ bình thản bề ngoài, mặc dầu sắc diện mợ thật dễ sợ và cung cách thì quá sức kích động.
Cái con người thờ ơ ấy đang làm gì?
Mợ hỏi, gạt những lọn tóc dày rối bù ra khỏi bộ mặt phờ phạc. Anh ta rơi vào trạng thái hôn mê hay chết rồi?
Chẳng thế này cũng chẳng thế kia, tôi đáp. Nếu mợ định ám chỉ cậu Linton, cậu vẫn như vậy. Theo tôi nghĩ, tuy việc nghiên cứu làm cậu bận bịu hơi quá mức phải chăng, cậu cứ liên miên giữa đống sách vì cậu chả có bạn bầu nào khác.
Lẽ ra tôi không nên nói thế nếu tôi biết thực trạng của mợ, nhưng tôi không sao dứt bỏ được ý nghĩ là mợ đang đóng một vai kịch trong cơn thác loạn của mình.
Giữa đống sách, mợ kêu lên, kinh ngạc. Còn tôi thì đang hấp hối, kề miệng huyệt. Lạy Chúa, anh ta có biết tôi thay đổi đến mức nào không?
Mợ nói tiếp, nhìn vào hình ảnh mình phản chiếu trong chiếc gương treo ở bức tường đối diện. Đây mà là Catherine Linton. Dễ thường anh ta tưởng tượng tôi đang dỗi, đang đóng kịch chắc. Chị có thể báo cho anh ta biết đây là chuyện nghiêm chỉnh ghê gớm được không? Nelly, nếu không phải là quá muộn, ngay sau khi tôi biết thái độ của anh ta, tôi chọn giữa hai cách này. Hoặc là lập tức nhịn ăn, cách này không phải là một hình phạt trừ khi anh ta có một trái tim. Hoặc là bình phục lại và rời khỏi nơi này. Chị có nói đúng sự thật về anh ta hiện giờ không đấy? Cẩn thận đấy, có thật là anh ta hoàn toàn dửng dưng với sinh mạng tôi không?
Giáo, mợ, tôi đáp, cậu đâu biết là mợ đang quẫn trí. Và cố nhiên cậu không hề nghĩ mợ sẽ nhịn đói đến chết. Chị cho là không à, chị có thể bảo anh ta là tôi sẽ làm thế không? Mợ đáp, hãy thuyết phục anh ta, hãy nói ý kiến riêng của chị, bảo là chị chắc chắn tôi sẽ làm thế.
Không mợ Linton, tôi gợi ý, mợ quên mất là chiều nay mợ đã ăn một chút rất ngon lành và đến mai mợ sẽ thấy tác dụng tốt của những món ăn đó.
Nếu tôi chắc chắn sự hối hận có thể giết chết anh ta, mợ nói, tôi sẽ tự sát ngay lập tức. Suốt ba cái đêm kinh khủng tôi không chợp mắt tí nào. Ôi, đầy dằn vặt, ám ảnh ghê gớm, Nelly. Nhưng tôi bắt đầu nghĩ rằng chị không ưa tôi. Kỳ lạ thay, trước tôi cứ tưởng mặc dầu mọi người khinh ghét lẫn nhau, họ vẫn không thể không yêu thích tôi. Thế mà chỉ trong vòng mấy ngày, tất cả đã biến thành kẻ thù. Họ đã như vậy, tôi chắc chắn thế. Những người ở đây ấy, lúc chết mà bốn chung quanh toàn là những bộ mặt lạnh lùng của họ thì thật thảm. Isabella thì thất đảm và kinh tởm, không dám vào căn phòng này, phải nhìn Catherine ra đi, thật dễ sợ. Và Edgar đứng bên trang trọng, xem sự thể kết thúc, rồi cầu nguyện cảm ơn Thượng Đế đã khôi phục sự yên bình trong nhà và trở về với những cuốn sách của anh ta. Nhân danh tất cả những gì là tình cảm, thử hỏi sách thì can hệ gì đến anh ta, trong khi tôi sắp chết.
Mợ không thể chịu được cái ý niệm tôi ấn vào đầu mợ về thái độ cam chịu hiển chết của cậu Linton hết mình hết mẩy. Mợ đẩy trạng thái bối rối, cuống cuồng của mình lên tới mức điên loạn, lấy răng xé nát gối, rồi nhổm dậy nóng bừng bừng, đòi tôi mở cửa sổ. Bây giờ đang giữa mùa đông, gió thổi mạnh từ đông bắc, nên tôi phản đối. Tất cả những vẻ chập chờn thoáng qua trên mặt lẫn biến đổi tâm trạng của mợ đều bắt đầu làm tôi hoảng ghê gớm và khiến tôi nhớ lại đợt ốm dạo xưa của mợ cùng lời bác sĩ căn dặn không nên làm mợ phật ý. Một phút trước mợ còn hung dữ, bây giờ chống một cánh tay và chẳng để ý là tôi không chịu tuân lời. Mợ dường như tìm thấy một trò giải trí trẻ con trong việc rút những chiếc lông chim từ những chỗ vừa xé toạc ra, xếp thành từng loạt trên tấm vải trải giường. Thậm chí mợ đã lạc sang những liên tưởng khác. Đây là lông gà tây, mợ thì thầm một mình, đây là lông vịt trời và là lông bồ câu. À, họ lại nhồi lông bồ câu vào gối. Hèn nào mình không chết được, mình phải chú ý ném nó xuống sàn khi mình nằm xuống. Còn đây là lông gà gô đỏ và đây, thứ này có trộn vào hàng nghìn loại mình cũng nhận ra. Đây là lông chim tê tê, cây giống chim thật dễ thương. Nó lượn vòng trên đầu chúng tôi giữa đồng hoang, dáng bay về tổ vì mây đã chạm vào sóng cồn và nó cảm thấy mưa đang đến. Cái lông này được nhặt lên từ bãi thạch nam, con chim không bị bắn. Chúng tôi thấy có trong mùa đông, đấy những bộ xương nhỏ. Heathcliff đặt một cái bẫy trên tổ và chim bố chim mẹ không dám đến. Tôi bắt anh ấy hứa sẽ không bao giờ bắn chim tê tê sau cái lần ấy, và anh đã không bắn. Phải, đây nữa này. Anh ấy có bắn những con tê tê của tôi không, Nelly? Có con nào màu đỏ không? Để tôi nhìn xem.
Đừng làm cho trẻ con nữa. Tôi ngắt lời, giật lấy cái gối và úp những chỗ thủng xuống nệm, vì mợ đang moi ruột nó ra hàng nắm và nhắm mắt lại.
Nắm xuống và nhắm mắt lại, mợ đang mê sảng rồi, rối tinh rối mù lên, lông đang bay loạn như tuyết đây này.
Tôi chạy đây đó vun lại.
Nelly, mợ tiếp tục mơ màng, tôi thấy chị là một bà già tóc bạc vai còng xuống. Cái giường này là động tiên ở dưới vách núi Peniston và chị đang lượm những mũi tên đá lửa để bắn đám bò cái tơ của chúng tôi. Chú thích, đá lửa là loại di vật cổ, dấu tích của thời tiền sử, dân vùng này thường lượm được và cho rằng của các tiên nữ. Trong khi tôi đang ở bên cạnh thì chị giả vờ bảo đó chỉ là những cuộn len. 50 năm nữa chị sẽ như thế đấy. Tôi biết bây giờ chị không phải thế, tôi không mê sảng, chị lầm rồi. Nếu không thì tôi đã tin rằng chị thực sự là cái con mụ phù thủy dài héo hắt ấy, và tôi đang ở dưới vách núi Peniston thật. Tôi biết giờ đây là đêm và có hai cây nến trên bàn làm cho cái tủ đèn lấp lánh như hạt huyền. Cái tủ đèn ư? Nó đâu? Tôi hỏi. Mợ đang mê sảng rồi. Nó ở sát tường, chỗ mọi khi ấy. Mợ đáp, nó quả có vẻ kỳ thật, tôi trông thấy một khuôn mặt trong đó. Không có tủ nào trong buồng cả và chưa hề bao giờ có. Tôi nói, trở lại chỗ ngồi và cuộn rèm lên để có thể nhìn kỹ mợ. Chị không nhìn thấy mặt kia à? Mợ hỏi, chân chân nhìn vào gương. Và nói thế nào tôi cũng không thể làm cho mợ hiểu đó chính là mặt mợ, cho nên tôi đứng dậy lấy một tấm khăn san phủ lên mặt gương. Nó vẫn đằng sau đó. Mợ tiếp tục lo sợ nói, nó động đậy kìa, nó là ai vậy? Lại trời, nó đừng ra khỏi đó khi chị đi rồi. Ôi Nelly, căn phòng này có ma, tôi sợ ở đây một mình. Tôi cầm tay mợ bảo mợ trấn tĩnh lại, vì một cơn rùng mình liên tiếp khiến toàn thân mợ co giật. Mợ vẫn cứ căng mắt nhìn về phía gương. Không có ai ở đấy cả, tôi nhấn mạnh. Đó chính là mợ thôi, mợ Linton. Mợ biết thế từ nãy rồi kia mà. Chính là tôi. Mợ há hốc miệng và đồng hồ đang điểm 12 tiếng kia kìa. Vậy thì đúng thật rồi, thật dễ sợ. Những ngón tay mợ túm lấy quần áo, kéo lên che mắt. Tôi định lẻn ra cửa gọi cậu Linton, nhưng một tiếng kêu thất thanh kéo tôi lại, chiếc khăn san đã rơi khỏi khung gương. Sao, có chuyện gì vậy? Tôi hỏi lớn, bây giờ ai là đồ nhát gan nào? Tỉnh lại đi, đây là tấm kính, tấm gương mợ Linton ạ, và mợ thấy mình trong đó, cả tôi đây nữa, bên cạnh mợ. Run rẩy và ngơ ngác, mợ giữ chặt lấy tôi, nhưng rồi vẻ kinh hoàng biến dần khỏi mặt mợ, màu tái nhợt nhường chỗ cho một ánh đỏ bừng hổ thẹn. Ôi trời, tôi ngỡ là mình đang ở nhà. Mợ thở dài, tôi ngỡ mình đang nằm trong buồng mình bên đồi gió hú. Người đang yếu nên đầu óc rối loạn, miệng bất giác kêu thét. Đừng nói gì mà ở lại đây với tôi sợ không dám ngủ, những cơn mê làm tôi hốt hoảng. Cứ là một giấc ngủ ngon lành là ổn thôi mợ ạ. Tôi đáp, và tôi hy vọng cái cơn đau này sẽ ngăn mợ khỏi tái diễn trò nhịn đói. Ôi, giá tôi được nằm trên giường của chính mình ở nhà cũ. Mợ chua xót nói tiếp, hai tay vặn vào nhau, và nghe cái ngọn gió xào xạc trong đám cây linh sam bên cửa sổ mắt cáo. Để cho tôi cảm thấy nó tí nào, nó thổi tuốt xuống đồng hoang đấy, hãy để cho tôi hít một hơi nào. Để cho mợ nguôi dịu, tôi hé cửa sổ ra mấy giây. Một luồng giá lạnh thấp qua, tôi đóng lại và trở về chỗ cũ. Lúc này mợ nằm im, mặt giàn ruộn nước mắt. Sự kiệt lực của thể xác đã hoàn toàn đè bẹp tinh thần. Cô nàng Catherine rừng rực lửa của chúng tôi giờ không hơn gì một đứa con nít rền rĩ khóc. Từ khi tôi đóng cửa ở lì trong này, đã bao lâu rồi nhỉ? Mợ đột nhiên hồi lại, hỏi. Từ tối thứ hai, tôi đáp. Và bây giờ là đêm thứ năm, hay đúng hơn là sáng thứ sáu rồi. Sao? Trong cùng một tuần? Mợ kêu lên. Mời ngắn thế thôi ư? Cũng khá dài khi chỉ sống độc bằng nước lạnh và tức tối, tôi nhận xét. À, thế mà cứ như đã dài chán chê mê mỏi. Mợ lẩm bẩm nghi hoặc. Chắc phải lâu hơn thế chứ. Tôi nhớ là tôi ở trong phòng khách nhỏ sau khi hai người cãi nhau và Edgar đang khiêu khích độc địa, rồi tôi chạy về căn phòng này, tuyệt vọng. Vừa cài then cửa lại, bóng tối đen kịt liền đè bẹp tôi và tôi ngã xuống sàn. Tôi không thể giải thích cho Edgar hiểu rằng tôi tin chắc rằng mình đang lên cơn hoặc sắp phát điên nếu anh ta cứ một mực chiếu thức tôi. Tôi không điều khiển nổi lưỡi hoặc óc mình nữa, và anh ta có lẽ không đoán được nỗi đau đớn của tôi. Tôi chỉ còn vừa đủ lý trí gắng sức thoát khỏi anh và tiếng nói của anh. Tôi chưa hồi tỉnh đủ sức để trông thấy và nghe thấy được mặt trời đã bắt đầu rạng sáng. Và chị Nelly ạ, tôi sẽ kể cho chị hay tôi đã nghĩ gì và điều gì cứ trở đi trở lại hoài cho đến khi tôi đâm sợ khéo mình mất trí. Trong khi nằm đó, đầu kề sát cái chân bàn kia, mắt lờ mờ nhận ra cái khung vuông màu xám của cửa sổ, tôi ngỡ mình đang ở trong cái giường quây ván gỗ sồi bên nhà và tim nhói đau một nỗi buồn to lớn nào đó mà lúc tỉnh giấc tôi không sao nhớ ra nổi. Tôi ngẫm nghĩ, tự moi óc để nhớ ra đó là cái gì. Và thật kỳ lạ, toàn bộ 7 năm vừa qua của cuộc đời tôi hóa ra một khoảng trống. Tôi không nhớ đã có những năm ấy hay không. Tôi thấy mình là một đứa bé con, ba tôi vừa được an táng và nỗi khổ sở của tôi là do anh Hinley ra lệnh cách ly tôi với Heathcliff. Lần đầu tiên tôi nằm một mình và sau một đêm khóc lóc, thiếp đi một giấc u sầu, tỉnh dậy, tôi giơ tay lên định đẩy ván thành giường sang bên thì tay liền chạm phải chiếc bàn. Tôi lia tay dọc theo tấm thảm, thế rồi vụt nhớ, nỗi đau đớn vừa rồi chìm vào tuyệt vọng đến cực độ. Tôi không hiểu tại sao mình lại khốn khổ ghê gớm đến thế, đó hẳn là một cơn loạn trí nhất thời, vì hầu như chẳng có nguyên nhân gì. Nhưng giả sử hồi 12 tuổi, tôi bị rút ra khỏi đồi, khỏi mọi mối liên hệ thời thơ ấu, khỏi toàn bộ thế giới của tôi là Heathcliff thuở đó, và đùng một cái trở thành bà Linton, nữ chủ nhân ở ấp Thresheros, vợ một con người xa lạ, một kẻ lưu đày và từ dạo đó bơ vơ, tách khỏi những cái gì đã từng là thế giới của tôi. Chị có thể hình dung một thoáng nhìn vào cái vực thẳm nơi tôi đã rớt xuống. Tha hồ cho chị lắc đầu, Nelly ạ. Chị đã góp phần làm tôi mất yên ổn. Lẽ ra chị phải nói với Edgar. Thật vậy, lẽ ra chị phải làm thế và bắt anh ta phải để cho tôi yên. Ôi, tôi đang cháy rực người lên đây. Tôi ước gì mình đang ở ngoài trời. Tôi ước gì mình lại là một con bé bán khai và táo tợn và tự do và bị xúc phạm thì cười ngạo chứ không điên khùng lên. Tại sao tôi lại thay đổi đến thế? Tại sao chỉ nghe mấy lời nói, máu tôi đã sôi sùng sục lên? Tôi chắc rằng một khi ở giữa đám thạch nam trên những ngọn đồi kia, tôi sẽ lại là chính mình. Mở rộng cửa sổ ra lần nữa nào, mở ra và chèn cho chắc nhé. Nhanh lên, tại sao chị không nhúc nhích? Tại vì tôi không muốn để mỡ chết rét, tôi trả lời. Chị định nói là không muốn cho tôi có cơ may để sống thì có. Mỡ giận dỗi nói, nhưng tôi chưa đến nỗi không tự lực được đâu, tôi sẽ tự mình mở lấy. Và tụt xuống giường trước khi tôi kịp ngăn lại, mợ đi ngang qua căn phòng, rất loạng choạng, đẩy cửa sổ, cúi người ra ngoài, bất kể làn không khí giá băng xuyên qua tấm vải, sắc như dao cắt. Tôi khẩn khoản và cuối cùng định cưỡng bức mợ quay lui, nhưng tôi sớm thấy ra rằng trong cơn mê sảng mợ khỏe hơn tôi. Mợ mê sảng thật, những hành động và lời nói thẳng thốt của mợ sau đó khiến tôi tin chắc thế. Đêm không trăng, mọi vật phía dưới nằm trong bóng tối mịt mùng, không một ánh đèn lập lòe ở bất kỳ ngôi nhà nào, xa hay gần, tất cả đều đã tắt từ lâu, và ánh sáng ở đồi rau hú thì chẳng bao giờ thấy được, ấy thế mà mợ cả quyết là thấy nó lấp lánh. Nhìn xem, mợ sôi nổi kêu lên, đấy là buồng của tôi với ngọn nến bên trong và hàng cây đu đưa phía trước. Cây nến kia là ở gác xếp của Joseph vốn thức khuya, phải không nhỉ? Lão chờ tôi về nhà để đóng cổng. Được, cứ để lão chờ một lát nữa, một cuộc hành trình gay go mà lòng thì buồn nản chẳng muốn đi. Và để làm cuộc hành trình ấy, chúng tôi phải đi qua nghĩa địa Jimerton. Chúng tôi thường cùng nhau bất chấp những hồn ma ở đấy, đứa nọ thách đứa kia đứng giữa những nấm mồ mà gọi ma tới. Nhưng Heathcliff ạ, nếu bây giờ em thách anh, liệu anh có dám làm không? Nếu anh dám, em sẽ giữ anh ở lại. Em không muốn nằm đấy một mình, người ta có thể chôn em sâu 4 thước và xô cả nhà thờ xuống đè lên trên, em vẫn chưa yên chừng nào anh chưa ở bên em, không sao yên được. Mợ ngừng một lát và lại tiếp tục với một nụ cười kỳ lạ. Anh ấy đang cân nhắc, anh muốn mình đến với anh kia, vậy thì hãy tìm một lối nào. Không phải qua cái nghĩa địa nhà thờ ấy, anh chậm thế, bằng lòng vậy nhé, xưa anh vẫn theo em cơ mà. Thấy có cãi lại những lời sảng loạn của mợ cũng vô ích, tôi đang tính làm sao với được cái gì để choàng quanh người mợ mà vẫn không rời tay giữ chặt mợ. Vì tôi không thể để mợ một mình bên cửa sổ trống hoác, thì chợt sững người nghe thấy tiếng đấm cửa quay lạch cạch và cậu Linton bước vào. Lúc ấy cậu rời phòng đọc sách, đi qua hành lang cậu nghe thấy tiếng chúng tôi nói chuyện và sự tò mò hoặc lo sợ đã thúc đẩy cậu tới xem có chuyện gì vào cái giờ khuya khoắt này. Ôi, cậu! Tôi thốt lên, chặn tiếng kêu đã dâng lên môi cậu khi mắt cậu bắt gặp cái cảnh tượng và không khí ảm đạm của căn phòng. Tội nghiệp, mợ ốm và mợ trấn áp tôi hoàn toàn, tôi không sao khiến được mợ. Xin cậu hãy đến dỗ mợ đi ngủ đi, hãy quên giận vì mợ đang rất khó lái theo bất cứ chiều nào, chỉ khăng khăng theo ý mình thôi. Catherine ốm ư? Cậu nói, hấp tấp bước tới chỗ chúng tôi. Đóng cửa sổ lại Ellen. Catherine, tại sao? Cậu im bặt. Vẻ bơ phờ của mợ Linton khiến cậu chủ không thốt nên lời mà chỉ còn biết đưa mắt thất kinh hết nhìn mợ lại nhìn tôi. Mợ đã phiền muộn héo hon ở đây. Tôi nói tiếp, hầu như chẳng ăn gì cả và không hề kêu ca một tiếng. Không ai trong bọn tôi được mợ cho vào, cho đến tận chiều nay, thành thử không thể báo cho cậu biết tình trạng của mợ, vì chính chúng tôi cũng không hay. Nhưng mà không hề gì đâu. Tôi cảm thấy mình giải thích thật vụng về, cậu chủ tôi cau mày. Không hề gì à, thật không Ellen Dean? Cậu nói vẻ nghiêm nghị. Chị sẽ phải phân giải rõ ràng hơn về việc giữ kín không cho tôi biết cơ sự này. Và cậu ôm vợ vào trong tay, đau đớn nhìn. Thoạt đầu mợ không nhận ra cậu. Trước cái nhìn lơ đãng của mợ, cậu thành vô hình. Tuy nhiên, cơn mê sảng không cố định. Sau khi rời mắt thôi ngắm bóng tối bên ngoài, dần dà cô tập trung chú ý vào cậu và phát hiện ra ai đang ôm mình. À, anh đã đến đây ư, Edgar Linton. Mợ nói, bừng bừng giận dữ. Anh là cái thứ bao giờ cũng có mặt khi ít cần đến nhất, và khi cần đến thì lại chẳng thấy bao giờ. Tôi đồ rằng sắp tới đây người ta sẽ tha hồ mà than khóc. Tôi thấy thế đó, song những lời than khóc đó cũng không thể ngăn tôi tới chỗ chật hẹp của tôi ngoài kia, nơi yên nghỉ của tôi, nơi tôi sẽ phải tới trước khi xuân tàn. Nó kia kìa, xin nhớ là không phải ở giữa những người thuộc gia đình Linton dưới mái nhà thờ đâu, mà là ở ngoài trời với một tấm bia đá. Và anh có thể tới chỗ họ hay đến với tôi, tùy thích.
Catherine, em làm sao vậy? Cậu chủ cất tiếng. Anh không còn là gì đối với em nữa sao? Phải chăng em yêu tên khốn nạn Heathcliff?
Im! Mợ Linton kêu lên. Im ngay! Anh mà nhắc đến cái tên ấy là tôi lập tức chấm dứt viêm phổi bằng cách nhảy từ cửa sổ này xuống.
Anh có thể có được cái anh chạm tới bây giờ, nhưng linh hồn tôi sẽ ở đỉnh đồi kia trước khi anh đặt tay lên người tôi lần nữa.
Tôi không cần anh, Edgar. Tôi đã qua cái giai đoạn cần anh rồi. Hãy quay trở về với những cuốn sách của anh. Tôi lấy làm mừng là anh có một niềm an ủi vì tất cả những gì anh có ở nơi tôi mất rồi.
Mợ đang mê sảng, thưa cậu. Tôi xen vào. Mợ nói làm nhảm suốt tối nay, nhưng cứ để mợ yên tĩnh và được săn sóc đúng mức, mợ sẽ hồi lại thôi. Từ nay trở đi, ta phải thận trọng chớ làm mợ phật ý.
Tôi không muốn nghe chị khuyên nữa, cậu Linton đáp. Chị hiểu rõ bản tính của mợ mà chị lại đi khuyến khích tôi giày vò mợ và không hề đả động gì cho tôi biết tình trạng mợ trong bao hôm nay. Thật là nhẫn tâm, dù có ốm mấy tháng trời cũng không thể thay đổi đến như thế này.
Tôi bắt đầu cãi, tôi nghĩ rằng bị của trách vì thói ương ngạnh tai ác của một người khác thì thật oan.
Tôi biết bản tính mợ Linton là bướng bỉnh và độc đoán, tôi nói lớn, nhưng tôi lại không biết cậu muốn nuôi dưỡng tính khí mãnh liệt của mợ.
Tôi không biết rằng để chiều mợ, tôi phải làm lơ cho ông Heathcliff. Tôi đã làm tròn bổn phận của một đầy tớ trung thành là thưa lại với cậu và tôi đã được lĩnh công xá của một đầy tớ trung thành như thế đấy. Thôi được, cái đó sẽ dạy cho tôi lần sau phải cẩn thận. Bận sau, cậu có thể tự mình thu lượm lấy tình hình.
Bận sau mà chị đưa chuyện tới tôi, thì thôi đừng có làm với tôi nữa, Ellen Dean ạ, cậu đáp.
Vậy chứ, tôi đồ rằng cậu thà không nghe thấy gì về chuyện ấy phải không cậu Linton?
Tôi nói, Heathcliff được cậu cho phép ve vãn của Isabella và lợi dụng mọi cơ hội cậu phóng nhà là ghé vào nhằm đầu độc mợ chống lại cậu, phải không nào?
Mặc dù tâm thần rối loạn, Catherine vẫn đủ tỉnh trí cảnh giác nghe câu chuyện của chúng tôi.
À, Nelly đã phản thùng, mợ thốt lên giận dữ. Nelly là kẻ thù giấu mặt của tôi, đồ phù thủy, vậy ra chị đã kiếm tên đá lửa này để bắn vào chúng tôi. Buông tôi ra, tôi sẽ làm cho mụ ta phải hối hận, tôi sẽ làm cho mụ ta phải gào lên nhận tội.
Một cơn khủng của người điên lóe lên trong mắt mợ, dưới cặp lông mày. Mợ dãy dụa một cách tuyệt vọng để vùng ra khỏi tay Linton. Tôi không muốn đợi sự việc bùng nổ nên bèn rời phòng, quyết định tự mình đi gọi thầy thuốc.
Khi đi qua vườn để ra đường cái, đến chỗ cái móc buộc cương ngựa vào tường, tôi thấy một cái gì trăng trắng đang cử động ngật ngưỡng, rõ ràng do một động tác nào khác chứ không phải gió. Mặc dầu đang vội, tôi vẫn đứng lại để xem xét. E sau này lại đinh ninh trong trí tưởng tượng rằng đó là một sinh linh của thế giới bên kia. Tôi rất ngạc nhiên và bối rối khi nhận ra rằng, bằng xúc giác hơn bằng thị giác, đó là con chó săn nhỏ Fanny của cô Isabella bị treo bằng một chiếc khăn tay và sắp thở hắt ra hơi cuối cùng. Tôi vội vàng gỡ cho con vật và đỡ nó vào trong vườn. Tôi đã thấy nó theo cô chủ nó lên gác khi cô đi ngủ, nên rất thắc mắc không hiểu làm sao nó lại ra đây và con người độc ác nào đã hành hạ nó như vậy. Trong khi cởi nút quanh cái móc, mấy lần tôi tưởng như nghe thấy tiếng vó ngựa phi ở cách đó một quãng. Nhưng có nhiều điều đang làm tôi bận tâm lắm, nên tôi hầu như không suy nghĩ gì về chi tiết đó. Mặc dù đó là một tiếng động kỳ lạ ở nơi này vào lúc 2 giờ sáng. May sao, khi tôi ngược lên phố thì ông Kenneth vừa ra khỏi nhà để đi thăm một người bệnh trong làng. Nghe tôi trình bày bệnh trạng của Catherine Linton, ông lập tức theo tôi quay lại. Ông là một người chất phác, thô kệch và chẳng chút ngại ngần nói thẳng rằng ông không chắc mợ có thể sống sót qua cơn bệnh thứ hai này, trừ phi mợ chịu phục tùng những lời dặn dò của ông hơn trước.
Nelly Dean, ông nói, tôi không thể không nghĩ là tình trạng này còn có một nguyên nhân ngoại phụ nữa. Có chuyện gì ở ấp vậy? Ở đây chúng tôi nghe đồn những tin kỳ lạ. Một cô gái chắc nịch, cuồng nhiệt như Catherine không thể ốm vì một cái cớ vặt vãnh. Và những người như thế lẽ ra cũng không nên lâm bệnh vì chuyện vặt. Thật khó mà chữa cho họ qua khỏi những cơn sốt và các chứng tương tự. Sự tình này bắt đầu thế nào?
Cậu chủ tôi sẽ cho ông biết, tôi đáp. Nhưng ông đã biết khí chất dữ dội của những người trong gia đình Earnshaw đấy. Và mợ Linton còn vượt lên tất cả bọn họ. Tôi có thể nói thế này, nó bắt đầu bằng một cuộc cãi nhau. Trong một đợt thịnh nộ như vũ bão, mợ như bị lên cơn. Ít nhất đó cũng là theo lời mợ, vì đến cao điểm thì mợ chạy biến đi và khóa chặt cửa buồng lại. Sau đó không chịu ăn uống gì và bây giờ chốc chốc mợ lại nói làm nhảm và liên tục ở trong một trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Mợ biết những ai ở quanh mình nhưng tâm trí đầy những ảo ảnh và ý niệm kỳ quặc đủ mọi loại.
Chắc ông Linton ân hận quá chứ? Kenneth nhận xét với ý dò hỏi.
Ân hận? Nếu có chuyện gì xảy ra thì cậu ấy đến vỡ nát tim mất.
Tôi đáp. Ông đừng có làm cậu ấy hoảng quá mức cần thiết.
À, tôi đã bảo ông ta phải coi chừng mà. Người bạn đồng hành của tôi nói, và ông ta phải chịu hậu quả vì coi nhẹ lời báo trước của tôi. Gần đây ông ấy có thân với ông Heathcliff không?
Heathcliff đến ấp chơi luôn, tôi đáp. Tuy đó là do chỗ quen biết mợ chủ hồi còn bé hơn là do cậu chủ thích bầu bạn với ông ta. Bây giờ thì ông ta khỏi phải nhọc công đến thăm vì ông ta đã bộc lộ một số ý ngông muốn theo đuổi cô Linton. Tôi chả chắc ông ta có được cho vào nhà nữa hay không.
Thế cô Linton có tỏ ra lạnh lùng với ông ta không? Ông bác sĩ hỏi tiếp.
Tôi không được cô ấy tâm sự, tôi đáp, không muốn tiếp tục đề tài ấy nữa.
Phải, cô ấy là một người kín đáo. Ông lắc đầu nhận xét, cô ta không lộ cho ai biết ý định của mình. Nhưng cô ta là một cô bé điên dại thực sự. Tôi được biết một người đáng tin cậy cho biết là đêm qua, một đêm đẹp trời biết bao, cô ấy và Heathcliff đã dạo chơi đằng sau nhà trong đồn điền đến hơn 2 tiếng đồng hồ. Và y ép cô đừng trở vào nhà nữa mà cứ lên ngựa của y, cùng trốn đi với y.
Người báo tin cho tôi nói là cô chỉ còn biết trì hoãn bằng cách hứa danh dự sẽ chuẩn bị đầy đủ vào cuộc gặp gỡ đầu tiên sau đó. Họ hẹn gặp vào lúc nào thì người ấy nghe không rõ, nhưng mà chị nên thúc ông Linton canh chừng giáo giết.
Tin này khiến lòng tôi đầy ắp những lo sợ mới. Tôi rảo bước vượt lên chiếc Kenneth và chạy suốt phần lớn quãng đường trở về. Con chó nhỏ vẫn đang sủa váng trong vườn. Tôi dành một phút để mở cổng cho nó, nhưng đáng lẽ vào nhà thì nó lại chạy tới chạy lui hít hít cỏ và hẳn đã sổng ra đường cái nếu tôi không túm lấy nó đem vào nhà. Lên đến phòng Isabella, những nghi hoặc của tôi được xác định. Buồng trống không. Giá tôi phát hiện sớm hơn mấy giờ thì bệnh tình của mợ Linton đã ngăn được cái bước liều lĩnh ấy của cô. Nhưng bây giờ thì làm thế nào? Nếu đuổi theo ngay tức khắc thì may ra còn có thể kịp họ. Song tôi không thể đuổi theo họ và không dám khuấy động gia đình, làm cho cả nhà hỗn loạn lên. Lại càng không dám kể rõ đầu đuôi sự tình với cậu chủ tôi vốn đang đắm trong cái tai họa hiện tại, không còn bụng nào dành cho một nỗi xấu khổ thứ hai nữa. Tôi không thấy có cách nào khác ngoài ngậm miệng và cam chịu để sự việc diễn biến. Khi Kenneth đến, tôi cố tạo một bộ mặt bình tĩnh gượng gạo để vào báo. Catherine nằm ngủ một giấc bất an. Người chồng đã xoa dịu được cơn sảng loạn thái quá, giờ đây cúi trên gối mợ, theo dõi từng sắc thái, từng thay đổi trên những nét lổ lộ đau đớn của mợ. Ông bác sĩ, khi đích thân khám bệnh, nói với cậu ra chiều hy vọng là bệnh tình sẽ kết thúc khả quan nếu chúng tôi có thể đảm bảo yên tĩnh hoàn toàn và thường xuyên quanh mợ. Với tôi, ông nhấn mạnh rằng nguy cơ đe dọa chính không phải là cái chết, mà là mợ sẽ mất trí vĩnh viễn. Đêm ấy tôi không sao nhắm mắt được và cậu Linton cũng thế. Thực vậy, chúng tôi không về giường nằm lúc nào. Đám gia nhân cũng dậy sớm hơn thường lệ, rón rén đi lại trong nhà và thầm thầm thì thì nhau trong công việc. Ai nấy đều đã hoạt động, trừ cô Isabella. Họ bắt đầu nhận xét là cô ngủ say tợn. Cả anh trai cô cũng hỏi cô đã dậy chưa và có vẻ nóng ruột chờ cô xuất hiện, phật ý về nỗi cô tỏ ra thờ ơ đến thế với chị dâu. Tôi run lên sợ cậu sai tôi đi gọi, nhưng tôi đỡ được cái khổ tâm phải sắm vai người đầu tiên loan tin cô trốn khỏi nhà. Một trong những hầu gái, một con bé vô tâm, được sai đi làm một việc gì ở Kimmerton từ sớm, chạy bổ lên cầu thang gác, hồn hà hồn hển, miệng há hốc lao vào trong phòng lớn. Ôi trời đất, rồi còn tai họa gì nữa đây? Thưa ông chủ, cô nhà ta...
Nói khẽ chứ, Mary, có chuyện gì thế? Cậu Linton nói, cô làm sao?
Cô đi rồi, cô đi mất rồi, Heathcliff trốn với cô gái vừa nói vừa thở dốc.
Không đúng, Linton thốt lên, cuống cuồng đứng dậy. Không thể như thế, làm sao mà ngươi lại nghĩ ra thế được? Ellen Dean, đi tìm cô xem, thật không thể tin được, không thể là thế được.
Vừa nói cậu vừa kéo con bé người làm ra cửa và lại hỏi vặn tại sao nó dám cả quyết như thế.
Ấy, trên đường đi cháu gặp một anh đến đây lấy sữa, nó lắp bắp, và anh ta mới hỏi ấp ta có chuyện gì rắc rối không. Cháu ngỡ anh ta nhằm nói bà chủ ốm nên cháu trả lấy có. Thế rồi anh ta nói, tôi đoán phải là có người đuổi theo họ chứ. Cháu tròn xoay mắt, anh ta thấy là cháu chả biết mô tê gì về chuyện nọ. Anh bèn kể là vào quãng sau nửa đêm không bao lâu, có một người nam với một người nữ dừng lại đóng móng ngựa ở một cửa hàng thợ rèn ngoài Kimmerton 2 dặm. Và con gái bác thợ rèn đã dậy dò la xem họ là ai. Cô ta nhận ra cả hai ngay lập tức. Cô thấy người nam, cô chắc chắn đó là Heathcliff, và lại không ai có thể lẫn hắn ta với ai. Đặt một đồng tiền vàng vào tay cha cô để trả công. Người nữ khoác một cái áo choàng che mặt, nhưng rồi người này xin một ngụm nước. Và đang uống thì cái áo rơi ngật ra sau, và cô ta nhìn rõ một một. Heathcliff cầm cả hai dây cương trong khi họ tiếp tục thúc ngựa đi, quay mặt khỏi làng, phóng nhanh hết sức có thể trên những con đường gồ ghề ấy. Cô gái không nói gì với cha, nhưng sáng nay cô đã kể vung tứ linh khắp cả Kimmerton. Tôi chạy đi và dòm lấy lệ vào phòng Isabella. Khi quay về tôi xác nhận lời của người hầu gái. Cậu Linton đã quay trở lại chỗ ngồi bên giường, thấy tôi trở vào, cậu ngước mắt lên, đọc thấy ý nghĩa vẻ ngây dại của tôi, lại cụp mắt xuống, không ra lệnh cũng chẳng thốt một lời.
Chúng ta có cần tìm cách đuổi theo đem cô về không ạ? Tôi hỏi, ta nên làm thế nào đây?
Nó tự ý bỏ đi, cậu chủ trả lời, nó có quyền đi nếu nó thích, đừng có quấy rầy tôi về chuyện nó nữa. Từ nay trở đi, nó chỉ là em gái tôi trên danh nghĩa mà thôi, không phải vì tôi từ nó, mà là vì nó đã từ tôi.
Và đó là tất cả những gì cậu nói về chuyện ấy. Cậu không hề hỏi thêm gì nữa hoặc nhắc đến cô bằng bất cứ cách nào, trừ việc dặn tôi khi nào biết nơi ở mới của cô, bất kỳ ở đâu cũng phải gửi mọi tài sản cô có trong ngôi nhà này tới đó.